Truyện ngắn Mùa xuân anh yêu em của tác giả Diệt Hải. Nắng mùa xuân chiếu xuyên qua cửa kính, tôi miên man đọc lại bài tường trình sau chuyến công tác cho công ty về khi ngồi trong bóp vào giờ trưa đông người ra vào. Thùy Mai bước vào ngó giáo giác tìm tôi. Tôi vẫy tay cho nàng biết hướng tôi ngồi. Ôm một chồng sách trên tay, nàng để sách xuống bàn đoạn hỏi tôi. Anh đặt thức ăn chưa? Chưa, hôm nay anh chẳng muốn ăn gì hết vì đầu óc bận rộn với bài phúc trình cho Dr. Browning. Tôi trả lời. Vậy để em xem có món gì ăn không nha. Nói xong mai đi vào quầy trưng bày thức ăn bên trong câu lạc bộ bán thức ăn của trường. Tôi buông viết và xếp dở lại, ngó vào chồng sách của Mai, nào là sách các môn Corporate Planning and Management, Principles of Merger and Acquisition, Theory of Corporate Finance và hai quyển tiểu thuyết Jenny Irene của Charlotte Bronte. Bên dưới còn có quyển My Fair Lady của Alan J. Lerner đã được quay thành phim. Trong khi tôi đã ra trường đi làm thì Mai theo học niên khóa cuối của bậc cao học. Nàng có hai sở thích đó là đàn dương cầm và thú đọc sách. Mai trở lại với khay thức ăn đầy ắp gồm chicken lasagna, salad, clam chowder, cheese nachos và pina colada. Bóp trong trường chỉ có các món ăn Mỹ đại loại như vậy. Có điều nàng thích mua chỉ một ly nước khi chúng tôi đi chung với nhau thì uống cùng ly mà thôi. Hình như vì uống môi em ngọt như nhạc của Phạm Duy hay sao đó. Tôi cho đó là sự dễ thương của Mai. Cuộc sống đại học chúng tôi có vui có buồn. Sân trường vốn có tiếng cười khi vui thì cũng có nước mắt khi dỗi hờn. Tiếng ồn ào của các sinh viên ra vào xen lẫn tiếng nhạc của Rolling Stone qua bài ca bất hủ Lady Jane xa xưa mà tôi đã nghe khi trước ở Sài Gòn. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and while humbling remain, just his deep pleasure my love, on bended knee my love, my last myself to Lady Jane. Nàng thích chuyện Jane's Eyre, bởi thế tôi đùa khi gọi nàng là sweet Lady Jenny Mai. Năm cuối cùng tại trường đại học Northridge, chúng tôi phải xa nhau vì khi ra trường xong, ba mẹ nàng từ Việt Nam sang đoàn tụ với chị nàng. Tại Minneapolis, nàng phải về lại quê cũ và rời Los Angeles nhận việc làm tại Minnesota. Tôi đưa nàng ra phi cảng LAX trong khi chờ phi cơ. Tôi biết bốn dòng chữ vào quyển Jenny Iris của nàng. Xuân về tươi tắn, dương màu trắng, một thoáng bâng khuâng thắm xuân thì, bởi vì mai đi, mai trở lại, vòng tay ôm gọn hướng tương lai. Mỗi năm khi mùa xuân về, Tết đến, nàng bay sang Cali thăm cảnh cũ người xưa. Những giao tình vẫn đậm đà, thấm thiết như giấc mơ qua của những ngày chúng tôi gặp nhau trong sân trường. Ngày mai của ngày mai vẫn đến, mùa xuân của mùa xuân vẫn tới, và Jenny Mai của tôi vẫn về Cali thăm tôi. Mai có nụ cười thùy mị nhưng tình tứ, mang nét đoan trang, mang vẻ dịu dàng và chút gì kín đáo, chút gì e thẹn như búp hoa mai vào đầu mùa xuân, để hồn tôi mãi tỏa ngập thơ. Em cười nháy mắt long lanh, tươi như nắng sớm cho anh dương tình. Em cười nắng tỏa lung linh, cho tình lưu luyến cho mình gần nhau. Rồi một dịp cuối năm nàng gửi email cho tôi biết nàng dọn về Nam Cali, làm cho một công ty tài chánh. Tôi rất phấn khởi khi ra rước nàng dọn vào căn condo chỉ cách sở làm chỉ hai đoạn đường ngắn. Trong lúc dọn phòng, tình cờ nàng để băng nhạc Blitzwood Mark Christian Hicks, có những nhạc phẩm quen thuộc mà thuở xưa khi mới quen nhau trong đại học tôi đã mua tặng nàng, nhất là giọng ca điêu luyện, ngọt ngào của ca sĩ Christine McVie mà tôi vốn thích qua bài Say You Love Me. cảm động vì kỷ niệm xưa này nàng vẫn còn trân quý cất giữ. Mai đưa tôi ly nước cam giác, tôi bỗng kéo nàng vào lòng và hôn nhẹ bờ môi nàng thỏ thẻ. Cảm ơn, my sweet lady, Jenny Mai. Nàng nháy mắt, khoe đôi mắt tròn xoe và hai đồng tiền lúng trên má hồng thật xinh. Tuần sau vào một buổi sáng, tôi ngắm cành mai tứ quý trước nhà đã bắt đầu trổ qua. Nó như nhắc nhở mùa xuân lại về. Bây giờ, Mai không còn ở xa tôi và tôi lại có hẹn với Mai đi ăn chiều tối nay. Lấy thang máy lên tầng 16 của cao ốc Business Warner Center bao quanh đầy cửa kiến trên đại lộ Burbank Boulevard. Nàng làm chuyên viên phân tích tài chính cho công ty. Sự trùng hợp là công ty tôi đang làm lại có vài hợp đồng với công ty nàng làm. Do đó chúng tôi rất hợp với nhau khi trao đổi những vấn đề nghề nghiệp cũng như âm nhạc và văn học trong nhà hàng P.F. Chang's tối nay, một nhà hàng tàu xinh xắn với nét đông phương trong khu thương mại Warner Center của cái thành phố trữ tình Woodland Hills này. Nó y như khu thương mại Wilshire Boulevard thu hẹp của Los Angeles. Nhà hàng về đêm để nhạc nhẹ, không gian bên ngoài lên đèn, khung cảnh bên trong thật ấm cúng. Chúng tôi lưu luyến nhắc chuyện xưa và thì thầm chuyện tương lai. Từ nhà hàng B.F. Chang's thả bộ đến xem phim tại rạp hát Edgeworth Sittings ở khu đối diện, tôi nghĩ nàng cũng như tôi, xao xuyến tận hưởng mùa xuân yêu đương đang về. Khi đó rạp chiếu phim Titanic mà hầu như cảnh xếp hàng tại rạp hát càng về đêm thì hàng càng dài thêm. Với các cặp tình nhân thì khoảng thời gian dư dả khi xếp hàng dài như thế này sẽ tha hồ cho họ trao đổi, thủ thỉ những tâm sự, những điều không đâu vào đâu với người khác nhưng lại quan trọng đối với họ. Điều mà người Anh hay Mỹ gọi là những sweet nothing. Tôi hỏi nàng câu chân thật nhất là vì sao nàng lại quay về Los Angeles? Nàng thổ lộ là gia đình nàng có ý định gả nàng cho một vị bác sĩ mà nàng không thương và không quen. Cha nàng nghĩ là hôn nhân cần sự vững vàng về cuộc sống xung quanh mà anh chàng này có thể mang đến cho nàng. Nhưng Mai lại dứt khoát thoái thác và xin cha cho dọn về Nam Cali. Tôi nói với Mai quan niệm thân phụ của nàng rất hợp lý, nói như cái thực tế tại xứ này mà thôi. Nàng hỏi tôi, anh có nhớ là Spatka nói con tim có những lý lẽ mà lý trí không biết không? Tôi mỉm cười đồng ý và cười hôn trên mái tóc của nàng như lời cảm ơn cái ân tình mà nàng dành cho Los Angeles hay cho tôi. Ra khỏi rạp hát, tôi ghé vào bưu điện lấy thơ. Trong sắp thơ, tôi nhận có cuộn CD nhạc có bài hát của người nhạc sĩ bạn quen sáng tác gửi tặng. Tôi mở máy nghe thử mà tự hỏi bài nhạc sao lại đến đúng lúc mà tôi rất cần nó nhất như lời cầu hôn khi mùa xuân về cho hai chúng tôi trao lời tình tự yêu thương vô tận. Này em hỡi xuân về rộn ràng, bầy chim hót líu lo chào mừng, nụ xuân ngát hương dịu ngọt ngào, làn gió mát đưa tình yêu lên cao. Này em tôi, anh yêu em màu xanh, yêu trời xanh, anh yêu em mùa xuân, yêu nắng xuân, và anh yêu em. Anh yêu em. Này em hỡi xuân về bàng hoàng, màu môi thắm sao mà nồng nàn, dòng tóc ngắn bay trong chiều vàng, em có biết xuân về hay không? Cho những mùa xuân về trong dĩ dãn của một thuở hẹn hò, một thuở thần tiên trong đời. Truyện ngắn Về giới mùa xuân của tác giả Sơn Hồ. Thằng bé chạy loi choi xung quanh cái nia được trải lên đấy vô số lá dong, dây lạc cùng với một thúng nếp gạo đã được xóc qua nước, miệng không ngớt dặn dò. Bố nhớ gói cho con một chiếc bánh chưng bé tí nhé. Như sợ bố không nghe thấy, thỉnh thoảng nó chạy lại ân ghì lấy cổ bố thơm chùm chụp vào má rồi dặn mãi cái câu ấy. Lúc đó mẹ nó đang lau bát lau đũa, đành phải bỏ dở để bế nó ra chỗ khác không quên mắng yêu. Thôi nào, ra chỗ khác chơi cho bố gói bánh chứ. Thằng bé dĩ đành đạch trên tay mẹ, miệng phụng phịu. Bố phải gói bánh cho con cơ. Hoàng vừa gói bánh vừa nhìn đứa con lên bốn của mình, lòng bỗng thấy xốn xang lạ. Những ngày cuối năm ai cũng bận tối mặt mày, nhưng có vẻ như công việc, những toan tính giúp người ta gần gũi với nhau hơn. Đây là thời khắc để mọi người hiểu nhau về những khó khăn vất vả đã trải qua. Vợ anh ngày thường cũng tất bật đến cuối năm, vì sự tất bật ấy như càng nhiều hơn. Hoàng lén lén nhìn vợ, càng thương vợ lại càng trách mình. Cái hạnh phúc nho nhỏ này thiếu chút nữa anh đã để nó vụt khỏi tầm tay. Thực ra, Quang và Hoa đến với nhau không ràng buộc bởi một thứ tình cảm nào, thậm chí tình thương cũng không. Trước đây, bố mẹ của Quang và Hoa vốn là chỗ thân tình, hai nhà đã thống nhất khi nào cả hai đến tuổi trưởng thành sẽ gả cho nhau. Năm Quang tốt nghiệp đại học thì bố qua đời. Trước khi mất, bố anh trăn trối lại điều mà ông ấp ủ bấy lâu nay và xem đó là nguyện vọng cuối cùng. Quang vốn là một người con hiếu thảo nên chẳng còn cách nào khác là chia tay mối tình của mình ở trường đại học. Ít năm sau thì cưới qua. Không có lòng về sống với nhau thật khó. Quang đã cố gắng để dung hòa tình cảm của mình, nhưng trước qua, Quang vẫn không thể cảm nhận được một tình cảm mặn mà có gì đó nhàn nhạt. Nhiều đêm nằm bên vợ, nhưng tâm trí Quang lại miên mãi theo những kỷ niệm hồi ở trường đại học. Những kỷ niệm ấy luôn luôn có hình ảnh của Khánh. Điều đó làm lòng dạ Quang đắng ghét. Đôi lúc anh cũng cảm thấy có lỗi với Hoa, nhưng biết làm sao được. Tình cảm đâu có thể quên là quên ngay, yêu là yêu tức thì. Hồi mới cưới, Hoa bảo với Quang, thật sự em chẳng biết nói gì hơn. Em rất biết ơn anh, mong anh tạo điều kiện để em được làm tròn bổn phận của một người vợ. Lúc ấy, Quang chỉ biết im lặng. Mà có nói thì chưa chắc đã nói được gì. Hoa vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, lặng lẽ làm tròn bổn phận của mình mà không có một đòi hỏi nào. Được cái, Hoa cũng là một người có nhan sắc, cần cù và nết na. Người làng đôi lần khen khiến mẹ Quang khấp khởi trong lòng, đến đâu bà cũng kể về con dâu bằng một vẻ tự hào hiếm thấy. Cưới vợ được ít hôm thì Quang chuyển ra làm việc ngoài thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Những ngày ấy Hoa lại ân cần chăm sóc cho anh, Hoa nấu những món ăn mà Quang thích, ủi những bộ quần áo mà anh nhét dội trong đáy ba lô. Cưới nhau được hơn một năm thì Hoa sinh con trai đầu lòng, bà con hai họ xúm vào chúc mừng, Hoa vui lắm. Bế đứa con trên tay, Quang cũng cảm thấy rất vui, nhưng là niềm vui của người được làm bố. Còn giữa Quang và Hoa vẫn là những gượng gạo, khiên cưỡng chưa thể nào xóa nổi. Chuyên môn của Quang khá vững, cộng với thái độ làm việc tận tình nên Quang nhanh chóng được đề bạt lên làm trưởng phòng. Sau những giờ làm việc, mấy anh em trong phòng lại rủ nhau đi đến các nhà hàng hát karaoke, uống bia hay ăn những món đặc sản đắt tiền. Quang vui vẻ hết mình với bạn bè, đôi lúc sực nhớ ra mới gọi điện về hỏi thăm con ít câu. Quang tự thỏa hiệp với mình về trách nhiệm mỗi tháng, anh đều gửi tiền và quà về cho vợ và con. Cũng có đêm, một mình trong căn phòng trọ, Quang nhớ con đến thắt ruột. Lúc đó anh lại cảm thấy có lỗi với Hoa. Từ khi lấy Quang, liệu Hoa có cảm thấy hạnh phúc thật sự? Nhưng rồi công việc cuốn Quang đi, chẳng còn thời gian để bận tâm về điều gì. Dự án do phòng Quang thiết kế được cấp trên kiểm duyệt. Thế là chiều hôm đó, Quang cùng với mấy người bạn trong phòng tổ chức đi ăn liên hoan ở một nhà hàng thuộc loại VIP trong thành phố. Giờ cũng là cuối năm rồi, Quang muốn để anh em có một buổi gặp mặt thân mật. Cả năm làm việc quần quật cũng phải có một ngày để ngơi nghỉ chứ. Nghĩ vậy, Quang vui vẻ hết mình với mọi người. Đến khi hơi men ngà ngà, Quang cứ ngồi trầm ngâm như thể để mặc cô nhân viên ỉ ôi mời chào. Chợt Quang rùng mình khi có những cái động chạm dù chỉ là rất nhỏ. Quang thấy đôi bàn tay của cô nhân viên trắng bệch, toát lên một vẻ lạnh lẽo xa lạ. Quang nghĩ về Hoa và cảm thấy mình ích kỷ bao nhiêu. Thì Hoa là một cô gái quê mùa cọc kệch, nhưng công bằng mà nói, Quang luôn cảm thấy yên bình mỗi khi ở bên vợ. Chính Hoa với không khí gia đình giản dị đã làm Quang dơi đi bao mệt nhọc sau những ngày bon chen ở xứ người. Mỗi lần Quang về, Hoa lại xoắn xít nấu bát canh cua, tìm mua những bó rau lan tươi non, những món mà Quang thích. Nhưng Hoa đã nhận được gì từ Quang sau những năm tháng vợ chồng? Chỉ là sự hững hờ, lạc lẽo mà thôi. Quang cảm thấy mình thật hèn hạ, không xứng đáng là một người chồng để Quang dành yêu thương, tôn trọng. Quang có lỗi với Quang nhiều lắm. Đột nhiên Quang dùng dậy, ra quầy thanh toán tiền rồi phóng xe về, để mặc những ánh mắt ngỡ ngàng của mấy anh em cùng phòng. Tiếng thằng bé tiếu tích với mấy đứa bạn làm Quang sực tỉnh. Đứa nào ăn kẹo lại đây tao cho nhé, kẹo của bố tao đấy, còn nhiều lắm. Thằng bé chia kẹo cho bạn xong rồi chạy lại bên bố cầm chiếc bánh chưng bé tí lên mừng rỡ. Quang hô bố, chúng mày ơi, tao có bánh chưng con nhé. Quang nhìn mấy đứa bạn của con xúm xích lấy nhau chỉ vì một chiếc bánh chưng bé tí tẹo, lòng thấy rộn ràng, sao nào. Cả năm cả tháng Quang đi biền biệt, ít có điều kiện gần gũi để chăm sóc con, tất cả đều dồn lên vai Qua. Cả người mẹ già với căn bệnh thấp khớp kinh niên, Qua cũng một mình chăm sóc. Xa chồng đằng đẵng nhưng Qua không hề làm gì để mang điều tiếng. Càng nghĩ nhiều Qua lại càng cảm thấy cay cay trong mắt. Qua ngồi im lặng, ngắm Qua hồi lâu. Qua cũng sắp sửa 30 rồi, nhưng là gái một con nên nhìn nét duyên còn mặn mà lắm. Dáng người mảnh, tóc búi cao gọn gàng, đôi môi lúc nào cũng như đang cười. Quang say sưa ngắm vợ rồi ngỡ ngàng phát hiện ra là vợ mình vẫn còn đẹp lắm, cái vẻ đẹp thôn quê chân chất mặn mà. Quang làm việc từ nãy giờ nên hai má ửng hồng, càng nhìn càng thấy hấp dẫn. Quang ngầm so sánh với sắc đào ngoài giường, định mai mốt chặt vào chân trong nhà rồi mỉm cười. Vừa lúc ấy tiếng chú xuyện gian gian từ ngoài ngõ khiến Quang luống cuống như người vừa ăn dụng. Anh Quang về hôm nào sao không thấy sang chú chơi? Quang vừa xoắn dây lạc vừa trả lời. Chào chú, cháu vừa về sáng nay, đang thư thả nên cháu gói bánh trước, định lát nữa sẽ sang nhà chú. Qua đang thu dọn lá dương dải trên sân cũng quay sang bắt chuyện. Nhà chú đã chuẩn bị được gì cho Tết chưa? Chuẩn bị gì đâu, năm nào cũng như vậy thôi mà. Quang đang dở tay nên hai chú cháu đành ngồi luôn ngoài sân nói chuyện. Chú và mợ năm nay được mùa không? Thì cũng đủ ăn thôi. Mà sao năm nay hai đứa bay gói nhiều bánh thế? Định ăn đến rằm đấy à? Quang quay sang Qua cười cười rồi trả lời. Vợ cháu bắt gói nhiều thế đấy, bảo trước là để cúng, sau thì để cho cháu mang lên phố, chắc ăn từ Tết này đến Tết năm sau mất. Quang và chú Xuyện cười lớn, còn Qua thì mỉm cười bẽn lẽn. Như sực nhớ ra điều gì, chú Xuyện vội quay sang Quang bảo. Chú tưởng anh Quang chưa về, tính sang bảo chị Qua nếu mà anh về thì nhắn anh đi tảo mộ, tiện thể thắp hương mời bố về ăn Tết. Nói xong chú Xuyện đứng dậy ra về, Quang vội đứng lên chào chú. Hai chú cháu bắt tay nhau thân mật, trước khi về chú Xuyện nháy mắt với anh. Chiều anh Quang sang chú làm chén rượu tất niên chứ nhỉ? Vâng, chú cứ để phần, chiều cháu sang nhé. Quang nhìn chú Xuyện đi ra đường, bắt gặp những bà, những mẹ đang tấp nập đi sắm Tết về. Ai cũng cười nói ríu rang, cảnh tượng tấp nập làm Quang mơ hồ thoáng thấy không khí Tết đang ở rất gần. Mà nói gì đâu xa, trong nhà anh không khí xuân cũng đang ngập tràn khắp nơi. Quang quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt trìu mến. Truyện ngắn Dung Nhan Mùa Xuân của tác giả Nguyễn Thị Mai. Tóc quăng quăng như lông chó xù, sách bóp đầm không có đồng xu. Tiếng hát lồng lộng nhịp nhàng của lũ bạn đuổi theo Nhiên bén gót, dù nó chạy tuốt ra nhà sau, ngồi thụp xuống một góc tối. Nhiên úp mặt lên gối, hai tay ôm lấy cái đầu, tóc quăng. Nhiên khóc thỏa thê, đến mệt mới chịu nghỉ. Cảm thấy nhẹ nhõm, bao nhiêu bực tức trong lòng, Nhiên trôi theo nước mắt, chảy ra ngoài. Bây giờ, Nhiên tưởng như chẳng có gì xảy ra, dù tóc vẫn quăng trên đầu. Bật dậy, Nhiên nghênh nghênh mặt, lẩm bẩm một mình. Không thèm quê, không thèm mắc cỡ nữa, tóc quăng rồi, chết ai chưa, xấu ai chưa. Nhưng rõ ràng, mái tóc đã làm Nhiên xấu đi mấy lần, Nhiên đâu muốn vậy. Lỗi tại chị Yên là thủ phạm tàn phá dung nhan mùa xuân của Nhiên. Hôm qua chị Yên trịnh trọng tuyên bố, ta cương quyết đoạn tiệc dĩ dãn, không thèm nhớ, không thèm yêu, hắn là cái móc xì gì chứ, đừng hòng làm ta đau khổ, ta sẽ cho hắn thấy lòng ta đã thay đổi kể từ giờ phút này. Và chị đã bắt đầu từ mái tóc, chị xin phép mẹ cho chị uống tóc, mặc cho bà ngoại ca cẩm. Cái răng, cái tóc là gốc con người, tụi bay ngu quá. Chị không màng lời khuyên của mẹ, mái tóc dài là nguồn cảm hứng của biết bao văn nhân thi sĩ. Chị Yên vẫn khăng khăng, kệ, người đẹp thì tóc kiểu nào cũng đẹp. Yên lật đật xía vô, nhưng chị đâu có... Chị Yên quát, đâu có gì hả? Đâu có xấu, chị cũng đẹp đẹp chứ bộ. Biểu môi, chị Yên ngên mặt. Đẹp đẹp là sao hả, con quỷ? Mau thay quần áo để theo hộ tống tao nè. Nhiên cằn nhằn, uống tóc có gì nguy hiểm đâu mà phải hộ tống. Tao mắc cỡ, đi một mình thẹn chết. Chị cười ỏ ngẻn, mẹ thở dài. Thôi chiều chị đi con, mấy ngày nay nó nằm bẹp mới ngốc dậy, mẹ khổ quá. Tức ấm ách mà Nhiên không dám cãi mẹ. Nhiên thương mẹ lắm. Từ ngày ba mất đến giờ một mình mẹ gồng gánh nuôi cả nhà. Có mấy ông dè dãn nhưng mẹ không màng. Vì vậy ai cũng quý trọng mẹ, không muốn làm mẹ buồn lòng. Nhiên theo chị tới tiệm uống tóc. Vừa tới cửa, mùi khai đã xộc vào mũi. Chị Yên chợt dùng dằn chưa chịu bước vào. Nhiên nhìn chị đăm đăm. Chị đổi ý rồi phải không? Hứ, còn lâu. Tao nói một là một, hai là hai. Vô. Cảnh tượng ngộ nghĩnh bày ra trước mắt hai chị em Nhiên. Căn phòng chỉ độ 20 mét vuông mà chứa hơn 20 người. Ghế cao, ghế dựa, ghế súp đủ loại, chỗ nào cũng có người và tóc. Hai ba người dây lấy một cái đầu, chỗ thì cắt, uống, chỗ thì sấy, chải tém. Nhìn phát chóng mặt. Những cái đầu xoăn tít vừa được tháo ống quấn còn bốc mùi khai ngấy khiến cho bộ mặt kỳ kỳ làm sao á. Nhiên buộc miệng. Ê ôi, ớn quá à. Mặt chị Yên cũng tái mét, tay chị siết chặt tay Nhiên. Về, Nhiên ơi. Không còn kịp, một chú thợ đã đến trước mặt chị Nhiên, nhuyễn miệng, giọng ẻo lẻ như con gái. Trời ơi, hai cô bé, vô đây, hai cô bé. Chú kéo tay chị Yên, đến chỗ ghế trống trước tấm gương to. Bé uống kiểu gì? Chị Yên ấp úng. Em không biết. Chú thợ gõ nhẹ cây lược lên đầu chị Yên giọng ngọt ngào. Không sao, để anh chọn kiểu cho, bảo đảm đẹp hết ý. Nhưng chị Yên đứng bật dậy chỉ vào Nhiên. Em của em cần uống chứ không phải em. Quay sang Nhiên chú tươi cười giọng thân thiện. Chào bé, ngồi xuống đây. Nhiên bị đẩy ngồi xuống chiếc ghế mà chị Yên vừa nhỡm dậy. Bé uống kiểu gì đây? Em không biết. Được rồi, để chú xin lo cho, rồi bé sẽ phải ngạc nhiên. Không đợi cho Nhiên nói lời nào nữa, chú xin lấy cái khăn trắng quàng lên vai Nhiên, chụp lấy chai nước lã, chú xịt lia lịa lên tóc Nhiên, loáng cái, ướt nhẹp nhẹp. Tay trái cầm lược, tay phải cầm kéo, chú xin quét những nhát lược khéo léo, tay kia lia kéo, tóc rơi rào rào. Nhiên chưa kịp hoàn hồn thì đã trông thấy khuôn mặt mình lạ quắc hiện ra trong kiến. Xoay qua chị Yên, chú bảo, bé ngồi chơi, chờ một chút mấy cô thợ uống tóc cho em của bé. Chị Yên kéo cái ghế đậu đến cạnh Nhiên ngồi xuống. Trông mày cũng đẹp đẹp chứ bộ. Nhiên tức gần chết mà không dám cãi, dù sao cũng ở chỗ đông người. Nhiên nhớ lời ngoại dặn, đừng để người ngoài biết chuyện nhà, họ cười. Gần nửa giờ mới có hai cô thợ tới quấn tóc cho Nhiên, có lẽ họ mới học nghề nên làm trầy trọt mãi mới xong. Chú xin lâu lâu chạy tới an ủi Nhiên. Bé đừng lo, hai chị tuy mới vào nghề nhưng có qua tay lắm. Khi họ hoàn thành tác phẩm thì Nhiên bỗng thấy mình biến thành một con bé khác lạ quắc. Tóc xoăn tít bung ra khiến cho đầu Nhiên tròn như một cái thúng con. Vậy mà chú xín lại hít hà. Trời ơi, đẹp quá trời. Chị Yên che miệng cười khúc khích Nhiên nổi cáo. Đẹp cái mốc xì, lựa kiểu gì mà thấy ghê quá trời. Sao chú không uống kiểu tia kia cho tôi? Nhiên trỏ tay chỉ những mái tóc đẹp đang được chải sấy ở gần đó, chú xín cười cười. Kiểu này hợp với bé hơn. Không thèm nói lời nào, Nhiên ngoeo ngoẩy bỏ ra cửa mặc cho chị Yên kêu to. Nhiên, chờ chị trả tiền đã. Người đầu tiên trông thấy Nhiên ở đầu hẻm là thằng Thinh, nó trọn mắt ngoác mồm ra cười. Ủa cha, ai vậy kìa, phải bạn không Nhiên? Nổi nóng, Nhiên trợn mắt. Chị mày chứ ai? Tưởng người Phi Châu. Phi cái đầu mày. Nhiên bỏ đi trong khi Thinh oan oan cái miệng. Tụi bay ơi, ra đây coi con Nhiên nè. Nhiên coi giò phóng như bay vô nhà, và phải cái ghế, té đánh rầm, bà ngoại đang ngồi, gói kẹo bán cầu, giật mình thảng thốt bảo. Trời, mày đó hả Nhiên? Tao tưởng con điên nào vô nhà chứ, hết hồn hết vía à? Nhiên òa khóc khi thấy chị Yên yểu điệu vào nhà, mẹ hết nhìn chị trân trối rồi lại quay sang nhìn Nhiên. Ủa, sao vậy hả? Chị Yên thản nhiên đáp, dạ, con đổi ý rồi, vẫn để tóc thề cho mẹ vui. Nhiên chạy vô buồng úp mặt xuống gối, nức nở. Ngoài kia mẹ bảo, tội nghiệp con bé, sao con lựa cho em kiểu gì mà quăng quá trời? Nói con nít thôi, nhầm nhọ gì, kiểu này đỡ tốn tiền lắm, 3 năm nữa còn chưa hết quăng. Thúng còn chưa úp được miệng voi, huống chi miệng của thằng Thinh, lát sau đã có vài đứa bạn giả bộ đến mượn tập, đang cáo, Nhiên quát, không cho mượn, học hành gì mà cứ mượn tập của người ta chép. Bị quê, nhóm học sinh tức, chúng nghĩ ra bài hát động trời để trêu ghẹo Nhiên. Tóc quăng quăng như lông chó xù, sách bóp đầm không có đồng xu. Mấy ngày nay, Nhiên chầm chầm, trừ bự suốt ngày. Cô bé không thèm nói chuyện với ai, chị Yên biết lỗi nên chiều chuộng Nhiên đủ thứ. Chị cho Nhiên tiền ăn quà giặt, còn may đồ mới cho Nhiên. Chị mà Nhiên vẫn không chịu nguôi ngoai. Mỗi khi nhìn vào gương, Nhiên muốn khóc. Bấy nhiêu, chỉ cần môi Nhiên dày lên một tí, tròng đen nhiều hơn tròng trắng lan rộng thì Nhiên biến thành một con bé châu Phi. Đã vậy chị Yên còn khoe đã hết giận anh Thái vì anh bảo: tóc em dài, em cài qua lý, em mím miệng cười, anh để ý, anh thương. Dù chị không hề cài cái hoa nào trên tóc, chị Yên biết anh nói dối nhưng chị vẫn tin. Mới đây anh Thái lò dò đến rủ chị đi chợ Tết. Chị Yên diện chiếc áo dài lụa vàng ống ả, tóc bỏ xõa trông đẹp làm sao. Nhiên bỗng hết giận, cảm thấy hài lòng vì mình bị bắt hy sinh cái đầu cũng không đến nỗi tiếc. Nhiên cũng biết tóc mình xấu ỉn, trước đây nó hoe dè như râu bóc, ngọn tóc còn chẻ đôi, lưa thưa rủ xuống dài, xén ngang, uống quăng cũng vậy thôi, bề nào cũng xấu, nhưng xấu theo kiểu khác. Hù, giật mình, Nhiên quay lại bắt gặp khuôn mặt lém lỉnh của Thinh giữa những khuôn mặt ngô nghê của lũ bạn. Thinh nheo mắt. Đi chợ Tết với tụi này ngang. Lắc đầu, Nhiên trề môi. Đầu quăng, bắt cỡ thế mồ, đã vậy không có đồng xu nào thì đi chợ làm chi cho mắc công. Thinh phì cười, tụi này cũng đâu có xu nào, tụi mình đi xem cho biết. À, tao nghĩ ra một cách rồi, tụi mình tới chợ qua, bữa nay là 30 Tết, họ phải rước ông bà, thế nào cũng còn ế dài chậu. Họ bỏ tụi mình lượm, năm ngoái tao lượm được mấy chậu cúc, tuy qua hơi thưa nhưng cũng là qua, mẹ tao mừng quýnh. Đúng như dự đoán của Thinh, chợ qua vẫn còn la liệt qua, người ta đặt những chậu qua ế lên những chiếc giường tre, được mấy chiếc xe lôi thồ, người ta chở qua về giường. Bọn Nhiên nhìn theo tiếc ngơ tiếc ngẩn. Bỗng tiếng chuông nhà thờ đổ dồn dập hòa lẫn tiếng chuông chùa ngân nga, tiếng máy xe nổ giòn giã, tiếng cười nói gian lừng, cả bọn nhìn nhau reo lên. Giao thừa! Nhiên bỗng dưng hồi hộp, cô bé vuốt tóc mỉm cười, mùa xuân đang ở thật gần.
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, trời tia nắng về trong ánh mùa sang, gió mãi mơn man trên đó môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhà trôi thiết tha, ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Rừng xuân nơi xin lặng gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sao muôn hương. Này gió ai cuốn từng lá rơi, và nắng ngay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi, để hồn ta say trong tiếng cười. La 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 la.
Truyện ngắn Mùa xuân đã đến trong đời của tác giả Hoàng Melody. Còn hơn chục ngày nữa là Tết. Trước cổng cơ quan rực rỡ những đào, những quất và muôn sắc màu của những bộ thời trang hiện đại, không khí đường phố rộn ràng tấp nập. Ngồi viết báo cáo mà lòng tôi như lửa đốt. Giờ này mỗi năm tôi đã sắp về với mẹ. Bố tôi mất ngày 26 áp Tết. Mẹ thường gói bánh chưng trước để kịp dỗ bố, nhưng năm nay mẹ đang ốm nên tôi phải nghỉ sớm để về quê giúp mẹ gói bánh. Tôi rón rén gõ cửa phòng thủ trưởng, người mới về nhậm chức được 2 tháng nay. Thủ trưởng là người trầm tư, ít nói, luôn say mê với công việc nên ai cũng kính trọng, nhưng ngại tiếp xúc. Với tôi, việc xin ông cho nghỉ phép áp Tết quả thật liều. Nhà cháu ở tận Hà Quảng, Cao Bằng cơ à? Thủ trưởng sau khi đọc đơn của tôi chỉ hỏi vậy chứ không trả lời đồng ý hay không. Tôi vô cùng hồi hộp trước vẻ mặt đầy đăm chiêu của ông. Chợt ông ngẩng lên bảo, cháu đợi chủ nhật hãy về, vì hôm đó có xe của bác cũng lên Hà Quảng, đưa cháu về luôn được không? Lời thủ trưởng khiến tôi mừng khôn tả, còn bây giờ tôi đã ngồi bên ông trong một chiếc xe ô tô 4 chỗ. Xe riêng chứ không phải xe công của cơ quan như tôi nghĩ, và người lái chính là thủ trưởng. Nhưng như thế khiến tôi sợ sợ thế nào, bởi từ lúc tôi vào xe ông chỉ nói với tôi 2 câu. Câu đầu tiên lúc đón tôi từ nhà trọ đi ra, ông bảo chắc có cần mua gì thêm cho gia đình cứ mua, vì xe chỉ có cháu. Câu thứ hai, nếu từ huyện về nhà cháu đi được xe ô tô thì đợi bác, xong việc ở huyện bác đưa về tận nhà. Nghĩ thấy phiền hà đến thủ trưởng, tôi đành từ chối. Không thấy ông nói gì, từ lúc đó ông càng im lặng bên tay lái nên tôi cũng không dám chuyện trò. Gần đến Thái Nguyên thấy ông mở nhạc, bài hát Cô Gái Mở Đường rộn rã trong xe khiến tôi rất nhớ mẹ vì bà hay hát bài này. Tôi chủ động phá bầu không khí im lặng giữa tôi và ông. Mẹ cháu rất thích bài này vì trước mẹ cháu là thanh niên xung phong, bác ạ. À. Thế à? Thủ trưởng thấy tôi khoe bất ngờ nên ông rất hồ hởi. Thấy thế tôi khoe thêm, mẹ cháu hát cũng hay lắm, nhất là bài này. Nghe mẹ kể ngày trước vì mê tiếng hát của mẹ mà bố cháu lấy mẹ đấy. Thủ trưởng bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái hiếm hoi chưa bao giờ tôi thấy. Cười xong ông cũng đùa. Bố cháu thật hạnh phúc. Ngày trước bác cũng mê tiếng hát của một người, nhưng vì không lấy được người đó mà bác ở dậy đến giờ đấy. Tôi nghe mà ngạc nhiên không cười nổi. Điều bí mật là thủ trưởng chưa hề lập gia đình, sao cơ quan tôi không ai biết nhỉ? Đang nghĩ thì thủ trưởng hỏi, cháu có biết hôm nay bác lên Hà Quảng có việc gì không? Bác đến nghĩa trang huyện giếng người đồng đội của bác hồi trước đã cứu bác thoát chết trong một trận bom ở Trường Sơn. Ai hả bác? Tôi tò mò hỏi luôn, nhưng thủ trưởng chỉ cười bảo, lúc nào đến đó cháu vào giếng với bác sẽ biết. Tôi đồng ý ngay vì trong nghĩa trang đó có bố tôi. Nhân thể tôi cũng vào thắp hương cho bố luôn. Thế là từ lúc đó hai bác cháu tôi nói chuyện rôm rã. Gần trưa chuẩn bị đến huyện, tôi khoe. Bố cháu cũng nằm trong nghĩa trang huyện bác ạ. Thủ trưởng nghe tôi nói thì hỏi ngay. Bố cháu tên gì? Hy sinh năm nào? Mặt trận nào? Tôi nói bố tôi là Lê Văn Quyết, hy sinh ngày 19 tháng 1 tại mặt trận Quảng Trị. Lập tức mặt ông biến sắc, ông kêu lên, cháu có phải là cái bóng ngày bé không? Mẹ là Cúc quê Thái Bình phải không? Lúc ấy tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông hỏi về tôi và mẹ. Tôi mới chỉ dâng mà ông lặng người đi. Bỗng chốc ông trở lại con người trầm lặng như trước làm tôi phát quản. Rồi tự nhiên ông từ từ dừng xe. Bất ngờ ông nói với tôi, bóng ơi, thế là bác đã tìm ra mẹ con rồi. Hồi ấy ở chiến trường mẹ con có thai với bố con nên phải về địa phương Thái Bình sinh con. Sau đó bố con hy sinh, bác mất luôn liên lạc. Mấy năm trước bác được tin hài cốt bố con đã được đưa về nghĩa trang trên này. Năm nào bác cũng về đây thắp hương, ai ngờ con và mẹ đã lên đây sinh sống. Khi vào nghĩa trang thắp hương cho bố tôi đã kể với bố về sự hội ngộ tuyệt vời này. Còn thủ trưởng thì làm rầm nói với linh hồn bố tôi, tao không dám đi tìm Cúc vì sợ mày hiểu lầm. Nhưng có phải mày đã điều tao về làm thủ trưởng của con bóng, để rồi có ngày hội ngộ hôm nay không? Mày khôn thiên hãy phù hộ cho mẹ con Cúc khỏe mạnh, vững vàng. Còn con bóng, nó giỏi, ngoan lắm, để tao lo cho nó. Chiếc ô tô đi tận vào ngõ, tôi mở cửa chạy ra và gọi to. Mẹ ơi, con mang mùa xuân về cho mẹ đây này. Mẹ tôi chạy ra, bà đã khỏe chứ không quá mệt như tôi nghĩ. Giờ khi thấy người đàn ông bước theo sau tôi, bà sững lại, nhìn trân trân. Chợt bà kêu lên, anh Quân phải không? Thế là hai người nhào vào ôm vai nhau, tôi lặng người mà nước mắt vòng quanh. Chiều ấy bác Quân ở lại gói bánh chưng để kịp ngày mai cúng bố tôi. Cả đêm bác lại cùng mẹ con tôi ngồi đun bánh chờ sáng. Trong hơi ấm của bếp lửa hồng, trong tiếng nước reo của nồi bánh, mẹ con tôi đã được nghe bác kể bao chuyện về bố. 5 giờ sáng bánh chưng chín vớt ra, mẹ kịp đặt bánh lên bàn thờ để bác Quân thắp hương khấn bố. Sau đó bác mới tạm biệt mẹ con tôi về Hà Nội. Đưa bác ra xe, mẹ tôi dặn, nếu buồn anh lên đây ăn Tết với mẹ con em nhé. Bác Quân nhìn mẹ rất vui mà không nói gì. Tôi biết bác quá bận, có lẽ không thể lên đây theo lời mời của mẹ được. Nhưng chiều 30 Tết, tôi đang cắm hoa thì nghe mẹ gọi ríu rít, bóng ơi, hình như có tiếng xe ô tô đi về phía nhà ta. Tôi chạy dội ra cổng nhìn về con đường núi. Đúng rồi, đúng là chiếc xe của bác Quân đang đến gần nhà tôi. Tôi reo to, mẹ ơi, đúng là mùa xuân của mẹ đấy. Mẹ tôi chạy ra, bà đã mặc bộ thanh niên xung phong từ lúc nào, trông mẹ trẻ trung, rạng rỡ như mùa xuân đang trở lại. Truyện ngắn Giật mình thấy Tết gần sang của tác giả Nguyễn Mến. Lụi hụi mà đã gần đến Tết, lại thêm một tuổi, chợt thấy mình già tới nơi. Gấp rãi ăn, gấp rãi nói, gấp rãi sống mà từ ngày trôi qua cứ dung dút, ngoảnh đi ngoảnh lại thì cũng đã 23 tuổi đầu, vẫn chưa làm được nhiều, cái con người vẫn chưa tốt thêm được một mảy may, thế nói vẫn ti tiện, thô bỉ ổi xá lị, vẫn còn sự tính toán, cân đông khi giúp đỡ người khác, thấy mình vẫn còn dè sẻn từng nụ cười, từng tiếng nói cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh. Ngày cuối năm thấy rưng rưng buồn, buồn vì thấy thời gian chảy qua kẻ tay mà không có cách nào níu kéo được. Sáng ngày ra ban công tập thể dục, thấy sương mai động trên lan can lạnh ngắt, thấy sương mù vẫn dơ tầng không, thấy cơn gió heo mây chạy ào tới khều vào vai áo, Cúc Hà một tiếng mới thảng thốt nhận ra rằng một năm nữa đã trôi qua, một cái Tết nữa lại về. Hèn chi hơm hởm nhổ tóc cho má, thấy tóc má bạc nhiều hơn, lọ dọ về nhà nghe tiếng, ba hỏi: "Thằng Đúng về hả mày?" "Ý gì không phải, con là thằng Út mà ba." "Ừ, thằng Út." "Chá nắng quá, tao không thấy rõ mày ơi." Lúc đó nó còn tưởng ba bị chá nắng thiệt nên không để ý trên đôi má hớp của ba lại thêm vài nếp nhăn nữa, ngu ghê nơi. Cuộc hẹn của tôi vào mùa Tết bắt đầu bằng những đợt không khí lạnh tăng cường. Ở cái đất phương Nam bốn mùa chỉ có nắng và mưa này thì những đợt lạnh vào dịp Noel là sự phá cách hiếm hoi như những cánh cờ trắng điểm xuyết vào một bức tranh bầu trời tháng 9 xanh lặt lìa cái màu áo của chàng Tư Mã Tư Như. Thành thử mấy ngày Noel, thường thì tôi nằm chò co, nhịp dò nghe nhạc Trịnh.
Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình. Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên. Tim nào có bình yên, ta gieo giao đời mình. Xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay giông reo muộn màng, thôi chờ những dạng đông. Xin chờ những dạng đông.
Tìm gió, tìm mây, chèo kéo cảm xúc để viết dăm ba câu để thỏa mãn cái nhu cầu viết lách của mình. Lập đông là khoảng thời gian tôi dành trọn vẹn cho bản thân, thành ra nhiều khi bạn bè thấy tôi như một kẻ phớt đời, như một kẻ dở chứng. Cái triệu chứng lập đông này đến giờ vẫn còn tái đi tái lại, dù rằng đã chạy chữa, nhiều lúc cũng muốn bỏ bớt cái chất thi sĩ nửa mùa đi để sống đúng với tư cách của người thanh niên cộng sản, sống hiên ngang và khỏe khoắn, sống máu lửa và nhiệt huyết như Pavel, như Ruồi Trâu, như Alexander. Nhưng cái tật cố hữu thì không thể một sớm một chiều mà dứt bỏ được. Đi học vào những sớm mai, thấy trên đường phố Sài Gòn tản mát những xe rơ móc chở hoa, cây cảnh, thấy trong lòng lại nao nao hồ hởi. Nhớ mấy năm còn đi làm, sáng sớm bước tới nhà máy thấy xe qua bán rong là tinh thần phấn chấn còn hơn nghe tin mình được tăng lương sau đợt thi đua. Thôi thì cả ngày hôm đó mấy anh em cứ bàn tán sôi nổi về chuyện nhà cửa, chuyện về quê ăn Tết. Nó thấy rưng rưng nhớ nồi bánh tét má nấu hôm 23 tháng chạp bốc khói lên tận mũi, đến lúc đó còn thấy cay xè, đỏ que que mắt. Mấy năm nay đã thành lệ, Tết về thì tôi chỉ quẩn quanh ở nhà không bè bạn, không bà con họ hàng, bế quan, tỏa cản. Một năm 12 tháng chỉ có 5-3 ngày Tết là được ở nhà dài hạn thôi, thành ra tôi lười ra ngoài. Lịch đón Tết năm nào cũng như năm nào, một tấm lịch cũ vũ sạch bụi chỉ được dán lên cái mát của năm mới mà thôi. Tết năm nay, căn nhà vốn vắng lặng lại càng thêm lặng vắng. Nhà tôi năm nay sẽ chỉ có 4 người quây quần bên nhau trong đêm giao thừa. Nhà vốn đông con nhưng giờ thì mỗi đứa đi làm ăn một phương, rồi chuyện gia đình bên chồng cứ xà nẹo tay chân nên mấy chị tôi chỉ ghé tạt qua nhà đốt nén nhang trong chiều 30. Khói nhang còn lẫn quẩn chưa tan trên bàn thờ thì mấy chị đã tất tả cắp nón lẹt đẹt về nhà chồng hết rồi. Không ít lần tôi nghe tiếng thở dài của má tấp tưởi rượt theo bước chân mấy chị, muốn nắm vạt áo kéo lại nhưng tiếng thở dài chỉ chới giới rồi hổn hển chìm theo tiếng xuồng mái lạch đạch quẹo vào ngã tư sông. Nhiều lúc thấy mấy chị em tôi cũng giống như những người khách bộ hành, chỉ tạt vào quán giải khát bên đường hớp ngụm nước rồi lại lật đật xách vali đi cho kịp chuyến xe vậy. Chẳng còn thiết tha mặn mòi với ngôi nhà đã che chở cả quãng đời ấu thơ. Còn non một tháng nữa là đến Tết, công việc còn bừa bộn quá chừng, thấy mệt mỏi muốn về nhà nghỉ dưỡng một thời gian. Bao nhiêu chuyện cứ rối nùi, chuyện tình cảm tiến thoái lưỡng nan, chuyện học hành thì cứ lẹt đẹt, muốn gạt sang một bên cho đầu óc tỉnh táo để mà thi tốt. Nhưng sáng sớm mở cửa ra thấy gió lùa vào phòng lạnh lẽo, mới hay xuân sắp về cùng những nỗi lo.
Thank you. Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng. Tim ta say đắm đã yêu em trọn cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết. Nhưng ai ân để phôi pha. Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi. Lặng đứng chân bên anh với trống thuyền ra khơi. Nhưng tháng năm đêm la theo mùa thu chết. Nhưng thu chết. Xuân về cho cây xanh lá. Cớ riêng mình anh lạc mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hồn bơm khuâng. Bên sông anh trông đầu non trắng xế. Thương đèo trôi theo sông nước. Biết bây giờ em lạc bước về đâu. Tương tư về thương đôi mắt nâu. Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao. Ngồi suốt đêm vắng lãng quên sầu thương trong men đắng. Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều. Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc. Đôi mắt u buồn thiên thu. Rồi nắng mai đêm mây trắng bay khi tan cơn say. Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây. Nhưng tháng năm đêm la theo mùa thu chết. Nhưng thu chết. Xuân về cho cây xanh lá. Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu. Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư. Bên sông đầu non bàn cành bóng xế. Thương bèo trôi theo muôn hương. Biết bây giờ em lạc bước về đâu. Em ơi chờ em đến kiếp nào. Xin cho ngày sau mình mãi bên nhau.